Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama giáo diết vận động cho bà Clinton, tăng cường đặc cách ông Trump. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kêu gọi Quốc hội ngăn phát triển kinh tế xâm hại môi trường. Chủ tịch Trung Quốc lên án bè phái và thủ đoạn trong nội bộ đảng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chứng tỏ mình là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton khi ông đả kích ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump rằng ông ta hoàn toàn không đủ tư cách trở thành Tổng thống. Ông Obama nói như vậy trước tiếng reo hò của những người ủng hộ bà Clinton ở bang miền Nam Florida. Florida, cùng với North Carolina, là hai bang ven bờ Đại Tây Dương mà cả bà Clinton lẫn ông Trump đều xem là trọng yếu để họ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống toàn quốc diễn ra vào thứ Ba tuần sau. Nếu chúng ta thắng ở Florida, thì chúng ta sẽ thắng trong cuộc bầu cử này, ông Obama nói tại Miami, thành phố du lịch nổi tiếng và là nơi sinh sống của hàng ngàn cử tri nổi tiếng Tây Ban Nha. Họ ủng hộ bà Clinton và chống đối kế hoạch chống nhập cư cứng rắn của ông Trump. Sau đó, ông Obama đi tới thành phố lớn nhất của Florida là Jacksonville ở phía bắc bang này, nơi mà ông Trump cũng tới vận động hôm thứ Năm. Ông Trump cáo buộc bà Clinton dính líu vào những hoạt động phạm tội vì bà đã không xử lý thích đáng những tài liệu an ninh quốc gia trong những email của bà suốt nhiệm kỳ 4 năm mà bà làm Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ. Bà ta sẽ còn bị điều tra dài dài, ông Trump nói. Trong những ngày cuối cùng giao diết vận động tranh cử, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cũng định tổ chức những buổi vận động ở bang Pennsylvania thuộc miền Đông và hai buổi vận động khác ở bang North Carolina. Vợ của ông Trump, bà Melania, cũng xuất hiện vận động tranh cử cho chồng lần đầu tiên kể từ Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng 7. Phát biểu trước những người ủng hộ ở ngoại ô thành phố Philadelphia là thành phố lớn nhất của Pennsylvania. Trong khi đó, bà Clinton đang tập trung vào bang North Carolina, nơi bà tổ chức hai sự kiện vận động tranh cử. Hai cuộc khảo sát toàn quốc lớn mới đây cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump trong số những cử tri sẽ đi bỏ phiếu. Cuộc khảo sát của The New York Times CBS News cho thấy bà dẫn trước với tỷ lệ 45-42%, trong khi cuộc khảo sát của The Washington Post ABC News cho thấy lợi thế của bà là 47-45%. Những cuộc khảo sát này bao gồm những cuộc phỏng vấn với cử tri diễn ra mấy ngày sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey loan báo cơ quan chấp pháp hàng đầu của Mỹ này sẽ duyệt lại cuộc điều tra những email của bà Clinton khi bà còn là nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước từ năm 2009 đến năm 2013. Những nhà điều tra đã tìm thấy hàng ngàn email có liên quan tới bà trên máy tính của người chồng đã ly thân của Huma Abedin, phụ tá chính của bà Clinton. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông muốn ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần tới. Lý do, theo ông Hun Sen, là vì ông Trump sẽ làm giảm căng thẳng với Nga và có lợi cho hòa bình thế giới. Ông Hun Sen là một nhân vật quyền lực đã cai trị Campuchia trong 3 thập kỷ qua. Ông đã nhiều lần phản ứng giận dữ khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền và nạn tham nhũng ở Campuchia. Gần đây nhất, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa chính phủ Hun Sen và phe đối lập trong thời gian dẫn đến cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Tôi thực sự muốn ông Trump giành chiến thắng, ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu trước hàng ngàn cảnh sát tại một buổi lễ tại Học viện Cảnh sát. Nếu ông Trump thắng, thế giới sẽ thay đổi, và có thể là tình huống tốt vì ông Trump là một doanh nhân nên ông không muốn có chiến tranh. Có thể có tình bạn giữa ông Trump và ông Putin, ông Hun Sen nói. Ông Putin từng ca ngợi ông Trump là người có tài, trong khi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nói ông chủ của Điện Kremlin là nhà lãnh đạo tài ba hơn so với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đối thủ bên Đảng Dân Chủ của ông Trump là bà Hillary Clinton, cáo buộc ông Trump là quá nồng nhiệt với ông Putin và đặt nghi vấn về lợi ích kinh doanh của ông Trump tại Nga. Ông Hun Sen đã gặp bà Clinton nhiều lần, kể cả 2 lần bà tới thăm Campuchia trong vai trò Ngoại trưởng Mỹ. Nay ông chỉ trích ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, nói rằng chính bà Clinton đã khuyên ông Obama tiến hành các cuộc tấn công ở Syria. Thủ tướng Campuchia nói, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga có thể xấu đi nếu bà Hillary đắc cử vào thứ Ba tuần tới. Campuchia từng được Liên Xô hỗ trợ trong một thập kỷ sau khi phe Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn, bị các lực lượng Việt Nam lật đổ khỏi vị thế cầm quyền vào đầu năm 1979. Hai nước gần đây đã cải thiện quan hệ khi Nga tìm cách tái xây dựng các quan hệ với các nước Đông Nam Á.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và Đảng Dân chủ Hillary Clinton đang công kích nhau trong những ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử trước kỳ bầu cử chính thức vào thứ Ba tuần tới. Trước những đòn tấn công lẫn nhau từ hai ứng cử viên, tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giảng viên trường luật thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ và là người theo dõi rất sát cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, nhận định nhìn vào khía cạnh tích cực thì chính cuộc bầu cử có sự sát phạt nhau như vậy, chứng tỏ sự tự do tối đa của nước Mỹ. Ông nói thêm.
Cái bộ máy bầu cử nó phức tạp như vậy đó, thì không có ai gọi là ăn gian được một cách gọi là thay đổi toàn diện được cái kết quả sau cùng. Cùng lắm là có những cái cuộc chỗ bầu sai hay là bỏ đóng cái vùng trụ sở vùng phiếu ở khu da đen chẳng hạn như họ đã làm trước đây. Thì có những cái đó thì chỉ có hiệu lực nhỏ nhoi thôi. Cuộc bầu cử này nó là cuộc bầu cử gián tiếp, bầu xét cả mỗi tiểu bang là kết quả người nào mà hơn phiếu quần chúng popular vote thì mới thu được toàn thể electoral vote của tiểu bang đó. Nó gián tiếp nhưng mà nó rất là dân chủ.
Theo tiến sĩ Tài, cá tính của bà Hillary kín đáo, che giấu những toan tính, vì cả cuộc đời bà phải tranh đấu chống lại những sự đàm tiếu, cho nên bà có sự dè dặt. Hơn nữa, vì là phụ nữ nên bà Hillary không ăn nói kiểu bình dân như ông Bush, có thể dùng một ly bia, ngồi nói chuyện phiếm với người dân. Mặc dù vậy, ưu điểm của bà Clinton là người có khả năng, nhiều năm làm những việc mà có thể chuẩn bị cho chức vụ Tổng thống. Ông nói,
8 năm làm First Lady là bà là cái người mà gọi là quan sát rất gần cả công việc của một người Tổng thống. Là chồng bà ấy, bà đã thông minh và đã có khả năng trong nhiều năm rồi trước đó nữa. 8 năm làm nghị sĩ, 4 năm làm ngoại trưởng, bao nhiêu kinh nghiệm như vậy, quốc tế biết đến như vậy. Thì khi bà ngồi vào một bàn thương thảo với các quốc trưởng thế giới, nó rất dễ dàng. Một người đàn bà làm tổng thống có khuynh hướng tạo ra hòa bình dễ hơn.
Tuy nhiên, vụ bê bối email cá nhân của bà Clinton đã khiến bà trở thành một người không đáng tin cậy trong mắt cử tri và thu hẹp khoảng cách giữa bà và ông Trump trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Thông báo của Giám đốc FBI James Comey mở lại cuộc điều tra các email của bà Clinton đã tạo cho ông Trump động lực mới trên con đường vận động tranh cử. Các cuộc thăm dò mới nhất mà đối tượng là những cử tri hội đủ điều kiện đi bầu cho thấy cuộc chạy đua giữa bà Clinton và ông Trump quá xích sao để có thể xác quyết ai thắng ai thua, trong khi các đối tượng còn cân nhắc nên trao lá phiếu của mình cho ai, với hai sự lựa chọn khác là ứng cử viên có lập trường tự do Gary Johnson và ứng cử viên của đảng xanh Jill Stein. Trước hàng loạt khuyết điểm dễ dàng nhận thấy, tiến sĩ Tạ Văn Tài nhận định về tính mị dân trong những lời nói của ông Trump.
Ưu điểm chỉ có mỗi cái là cái cách là ông nói giọng tin tưởng cho nên người Mỹ họ thấy rằng là có vẻ như theo ông thì có thể thắng được. Cái kiểu người Mỹ mà nông nổi đó, một phần nhiều cử tri rất là nông nổi, cho họ cứ tin là nói thật, nói thánh nói tướng nên là tự nhiên là sẽ thắng, nhưng mà thực tế nó khác. Những người mà tin tưởng vào những cái giải pháp của ông Trump là chính họ thiếu thực tế.
Về phía ông Trump, lợi thế lớn nhất của ông là một doanh nhân và có người hy vọng rằng những thành công trên thương trường sẽ góp phần giúp ông thành công trên chính trường. Với khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump khiến nhiều cử tri tin rằng ông sẽ mang lại công ăn việc làm từ các nước châu Á về cho người Mỹ. Ngoài ra, một số người gốc Việt tại bang chiến trường Florida chẳng hạn đã tỏ ý ủng hộ ông Trump với suy nghĩ sẽ bầu cho người nào có tư tưởng mạnh về quốc phòng và ngoại giao để có thể giải quyết vấn đề Biển Đông. Với cục diện của cuộc bầu cử như hiện nay, khi các ứng cử viên liên tục công kích chuyện đời tư cá nhân của nhau, tiến sĩ Tài cho rằng cuộc bầu cử năm nay rất hay ho, rất đáng theo dõi và cũng dân chủ như các cuộc bầu cử trước đây. Ví dụ như cuộc bầu cử năm 2008 là cuộc bầu cử không ai ngờ tới khi có một tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, sau nhiều năm người da đen bị đàn áp. Cũng như vậy, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 này, lần đầu tiên một phụ nữ ra tranh cử, và việc này chính là một điểm son trong nền dân chủ Mỹ.
Từ thảm họa cá chết tới hạn hán và lũ lụt, môi trường Việt Nam đã hết ngưỡng chịu đựng. Đó là lời giải trình tại Quốc hội của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại phiên họp Quốc hội hôm 2 tháng 11 được truyền hình trên VTV1.
Sau một loạt sự cố môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa.
Những vụ cá chết hàng loạt trên biển miền Trung và các sông hồ ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trận lụt lớn gần đây đều được cho là có liên hệ tới sự tập trung và phát triển kinh tế mà không chú trọng đúng mức đến vấn đề bảo vệ môi trường. Theo Bộ trưởng Hà, ngay sau sự cố môi trường biển miền Trung, chính phủ đã tiến hành rà soát toàn bộ nguồn thải trong quá trình phát triển kinh tế trước đây. Nhưng gần đây, ông công nhận rằng chính phủ đã xử lý chậm chạp trước thảm họa cá chết do tập đoàn Formosa xả thải độc gây nên. Những vụ cá chết hàng loạt gần đây trên các hồ ở Hà Nội, nhất là ở Hồ Tây, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự không thể chịu đựng được hơn nữa của môi trường thiên nhiên trong sự phát triển ồ ạt về công nghiệp cũng như quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý nhận xét với VOA Việt ngữ.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường và đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là vất vả.
Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đã nhận định tại Quốc hội hôm 2 tháng 11 rằng lâu nay môi trường đi sau phát triển và kêu gọi cho việc chú trọng vào đầu tư cho môi trường ngay từ đầu.
Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Ông Hà nói với các đại biểu Quốc hội rằng Bộ đã kết thúc thanh tra 137 cơ sở từ hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho đến các ngành xả thải nhiều như khai thác khoáng sản, giấy, dệt nhuộm. Dựa theo những dữ liệu đó, Bộ trưởng kêu gọi có các biện pháp quyết liệt và nghiêm túc trong việc thực hiện luật môi trường. Nhận xét về vấn đề thực thi luật, chuyên gia môi trường Lý nói.
Là những cái cơ chế hoặc là những cái luật hiện nay ra chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát được các cái ô nhiễm mà thải xuống sông, hồ hoặc là xuống các cái thủy vực khác nhau. Và khi anh không kiểm soát được ô nhiễm thì khi ô nhiễm rất là lớn thì nó phải tạo ra hàng loạt những cái vấn đề như hiện nay chúng ta thấy.
Nhiều chuyên gia cho rằng sự hủy hoại về môi trường là cái giá mà Việt Nam đang phải trả cho sự phát triển quá nhanh và thiếu kiểm soát. Để giải quyết vấn nạn môi trường đang đến mức báo động, Bộ trưởng Hà cho Quốc hội biết sắp tới Bộ sẽ đề xuất sửa luật môi trường, sửa luật đầu tư và doanh nghiệp trong đánh giá tác động môi trường, giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường. Ông Hà cũng kêu gọi chấm dứt sử dụng công nghệ lạc hậu và Việt Nam phải bắt kịp với xu hướng của thế giới là phát triển một nền kinh tế xanh và nền kinh tế carbon thấp.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận hôm 3 tháng 11 nói nếu cho phép một công ty nhiệt điện ở tỉnh đổ chất thải xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Theo báo chí Việt Nam, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin phép nhà chức trách đổ chất thải từ việc nạo vét luồng lạch xuống biển. Hồ sơ xin phép nói lượng chất thải từ quá trình nạo vét luồng hàng hải vũng quay tàu khu nước trước bến phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ lên đến hơn 1,5 triệu mét khối. Công ty đề xuất được đổ chất thải ra biển, địa điểm đổ cách đất liền khoảng 3 hải lý, tương đương với 5,5 km và khá gần với khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam. Tin cho hay, sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nói việc đổ thải với khối lượng lớn xuống biển sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu bảo tồn sinh thái biển Hòn Cau cũng như hoạt động hàng hải tuyến ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Báo Giao thông viết, những tác động của việc đổ chất thải đối với khu bảo tồn biển Hòn Cau là có thể xảy ra, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị không thực hiện việc chôn dưới biển mà tìm phương án khác. Ông Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, phân tích với VOA về các yếu tố gây ô nhiễm liên quan đến nhà máy nhiệt điện.
Vận chuyển than với cái chất thải của nhiệt điện ra thì trong đó nó có các cái loại ô nhiễm là lưu huỳnh, sulfia, chì và cadmi. Những cái đó là có độc hại và nếu lâu ngày nó sẽ ngấm xuống, sẽ tồn lưu ở trong buồng của các cái luồng lạch của gần nhà máy. Về mặt độ chất nào vết buồng thải các luồng lạch này ra biển ấy, theo tôi biết về mặt luật pháp nhà nước là có các quy định nhất rõ ràng. Ví dụ như là không được đổ trong vòng 6 hải lý, trước đây là trong vòng 12 hải lý, 3-4 cây số là không được phép đổ ra biển. Như vậy tất nhiên là nó cũng gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và phải đổ ra xa, nó khuếch tán được lâu. Nói chung là chất độc hại thì không được đổ ra biển theo tôi.
Theo các nguồn chính thống, khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích 12.500 ha, là nơi có hệ sinh thái biển phong phú. Điểm đặc biệt của Hòn Cau là quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô. Một số nhà khoa học cảnh báo về việc đổ thải với lượng lớn cách đất liền chỉ 3 hải lý sẽ gây chết san hô, các loại thủy sinh khác cũng sẽ bị diệt vong. Hệ quả là khu bảo tồn Hòn Cau được thành lập từ năm 2008 có thể bị xóa sổ. Hồi trung tuần tháng 9, ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Bình Thuận, nhận định với báo chí rằng do ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân và các dự án khác, việc khu bảo tồn Hòn Cau bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng thời gian đó, báo chí dẫn lời ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho biết, nước thải ở các nhà máy nhiệt điện thường thải ra với nhiệt độ cao. Điều này cũng có nghĩa là những dạng san hô và các loài thủy sinh sẽ bị tác động trực tiếp, đe dọa sự sống còn.
Gần đây trên mạng xã hội lan truyền video clip của một nhóm nữ sinh trung học lột áo túm tóc dẫm đạp hai học sinh khác hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng. Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet. Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó. Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường, nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó.
Cá nhân thì tôi không nghĩ là cái mạng xã hội nó sẽ là nguyên nhân để làm gia tăng. Thế nhưng mà nó cũng có khi các em nhỏ đó, cái gì cũng đưa lên mạng, có thể là đánh bạn rồi đánh nhau thì tung lên mạng để thể hiện cái bản lĩnh hay là cũng là thể hiện cái tôi của mình là đấy. Thế thì cái đấy thì nó gây nên cái hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này nó là hay.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31 tháng 10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà Bộ trưởng, nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường.
Giáo dục ở mình ở Việt Nam nó thực ra là cũng không chú trọng nhiều đến những cái vấn đề dạy những cái liên quan đến cái ứng xử, cái nhân cách, những cái kỹ năng sống, chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn những cái dạy mà về đạo đức thì nó cũng rất là sách vở, cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào, nhưng mà đa phần là sách vở. Nó không thu hút được cả học sinh vì nó thấy rất là xa vời.
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và nguyên nhân từ phía xã hội, nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo Bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường. Theo Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời.
Người lớn cũng chả có kỹ năng sống,
bản thân họ từ bé họ cũng không có kỹ năng sống, lớn lên họ không có kỹ năng sống nốt, và như vậy làm sao họ có thể giáo dục được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái này nó là mang tính gọi là hệ thống rồi, và muốn thay đổi nó ấy, cần phải làm rất nhiều những tạm gọi là những cái cách mạng về mặt xã hội thì may ra mới có thể thay đổi được.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn ở hai trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ đã tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên án nạn bè phái, thủ đoạn và gian lận trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói rằng có những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin hôm thứ Tư. Gần 4 năm nay, ông Tập đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Ông nói, nạn tham nhũng đe dọa đến sự sống còn của Đảng Cộng sản. Chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc đã loại trừ nhiều quan chức cấp cao trong Đảng, trong chính quyền, quân đội và các doanh nghiệp nhà nước. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, trích lời ông Tập nói trong một bài phát biểu tại một cuộc họp. Đời sống chính trị trong đảng nhìn chung là tốt, nhưng cũng có những vấn đề nổi bật cần phải cấp bách giải quyết. Ông Tập nói, những vấn đề này bao gồm sự thiếu niềm tin vào đảng, kỷ luật lỏng lẻo, gian lận và tham nhũng, tôn thờ tiền bạc, gia đình trị và mua bán chức quyền. Vẫn theo ông, đặc biệt, một thiểu số cán bộ cấp cao có biểu hiện tham vọng chính trị, thèm khát quyền lực, thiếu trung thực, bè phái và băng nhóm hình thức, tìm kiếm quyền lực và các âm mưu chính trị khác. Ông Tập so sánh môi trường chính trị của Trung Quốc với môi trường sinh thái. Ông nói, một khi môi trường đã bị ô nhiễm thì phải trả giá đắt để khắc phục. Cựu giám đốc an ninh đang bị tù, Chu Vĩnh Khang và các quan chức cấp cao khác đã bị ông Tập dẫn chứng làm thí dụ về những vấn đề kinh tế và chính trị gây rắc rối cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có những đồn đoán thường xuyên từ trong và ngoài nước, và từ các nguồn có liên hệ với giới lãnh đạo nói rằng chiến dịch diệt trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập là nhằm triệt hạ những kẻ thù của ông hơn là để làm sạch đảng. Nhưng ông Tập phủ nhận có đấu tranh quyền lực nội bộ dưới bất kỳ hình thức nào. Phạm vi của chiến dịch mở rộng đã tạo ra bất ổn và gây lo sợ cho một số đảng viên. Tuy nhiên, nó cho thấy công chúng đã chặn ngay với nạn tham nhũng trong hệ thống công quyền. Bài phát biểu của ông Tập đã được đưa ra cùng với hai văn kiện tại một cuộc họp quy tụ các lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước. Một văn kiện nói về kỷ luật đảng và văn kiện kia nói về điều mà Trung Quốc gọi là giám sát nội bộ đảng nhằm đảm bảo sự trong sạch của các đảng viên trong một hệ thống thiếu vắng một cơ quan chống tham nhũng độc lập mà Bắc Kinh cho là không cần thiết. Tại cuộc họp, ông Tập đã được gọi là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một danh hiệu đánh dấu một sự gia tăng quyền lực đáng kể của ông Tập trước một đại hội đảng quan trọng vào năm tới. Trong cuộc họp này, Ủy ban Thường vụ mới, đỉnh cao quyền lực ở Trung Quốc sẽ được lập ra. Một quan chức cấp cao trong đảng, ông Đặng Mậu Thịnh cho biết trong tuần này rằng phải có sự linh hoạt về giới hạn tuổi đối với các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, ám chỉ một sự thay đổi có thể có trong các quy định của đảng nhằm tạo điều kiện cho ông Tập linh hoạt thay đổi giữa các chức vụ. Theo quy định về độ tuổi đây, cánh tay mặt chống tham nhũng của ông Tập là ông Vương Kỳ Sơn sẽ quá tuổi để bắt đầu một nhiệm kỳ mới trong ban thường vụ. Tòa án tối cao của Anh đã giáng một đòn mạnh vào những người ủng hộ việc rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh, còn gọi là Brexit, bằng phán quyết hôm thứ Năm buộc chính phủ phải tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi bắt đầu thủ tục rời bỏ. Những người ủng hộ quyết định nói họ sẽ kháng cáo. Quyết định rời khỏi EU của Anh đã được các cử tri bỏ phiếu đồng ý hồi tháng 6. Thủ tướng Theresa May nói bà dùng điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào tháng 3 để bắt đầu quá trình rút khỏi EU và bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu. Quyết định trên đã khiến bà May rất thất vọng. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu nhà lãnh đạo Anh có thực hiện kịp thời hạn đã định hay không? Ủy viên châu Âu của Đức hôm thứ Năm lên tiếng xin lỗi vì xúc phạm Trung Quốc, người đồng tính và người Bỉ nói tiếng Pháp, trong khi Ủy hội châu Âu tìm cách chấm dứt những ngày đầy những phát biểu gây tai tiếng có thể gây nguy hại cho thương mại. Ông Gunther Oettinger nói trong một thông cáo do Ủy hội công bố rằng giờ ông nhận thức rằng những phát biểu của ông trước một diễn đàn doanh nghiệp Đức vào tuần trước đã gây tổn thương nhiều người. Ông gọi người Trung Quốc là những người mắt xích, nói đùa về hôn nhân đồng tính bắt buộc và đả kích những nỗ lực của một vùng ở Bỉ ngăn chặn một thỏa thuận thương mại giữa EU và Canada. Một phát ngôn viên của cơ quan hành pháp EU vốn đang tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, mặc dù có những tranh chấp về chính sách thương mại và nhân quyền, nói rằng ông Oettinger đã công bố lời xin lỗi sau một cuộc gọi từ Chủ tịch Ủy hội Jean-Claude Juncker hôm thứ Tư. Hành động này diễn ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án nhận xét của ông và nói rằng chúng thể hiện thái độ tự tôn một cách khó hiểu của những chính trị gia phương Tây. Ông Oettinger, 63 tuổi, trước đó chỉ chấp nhận phát biểu của ông vào ngày 25 tháng 10 là hơi cầu thả. Nhưng sự phản đối kịch liệt đang lan rộng, đe dọa không chỉ gây tổn hại tới mối quan hệ EU-Trung Quốc, mà còn tới sự quản lý của ông Juncker đối với đội ngũ của mình. Thứ Sáu tuần trước khi phát biểu của ông Oettinger được loan đi rộng rãi, ông Juncker đã loan báo thăng chức cho ông Oettinger từ sự vụ kỹ thuật số lên phó chủ tịch ngân sách.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID loan báo một dự án mới giúp Việt Nam phát triển hoạt động thân thiện với khí hậu và phát thải khí thấp qua việc cải thiện công tác bảo vệ rừng, tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và gia tăng khả năng đối phó của các cộng đồng. Phó trợ lý quản trị phụ trách châu Á của USAID, bà Gloria Steele, tháng trước loan báo dự án phủ xanh Trường Sơn trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Dự án kéo dài từ năm 2016 đến năm 2020. Sẽ đầu tư khoảng 24 triệu đô la vào hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Rừng đóng một vai trò trọng yếu tại Việt Nam trong việc bảo vệ các nguồn nước, ngăn ngừa đất bị xói mòn, giảm thiểu biến đổi khí hậu và giúp tăng khả năng đối phó với mọi trường hợp cho các cộng đồng. Rừng cũng là nơi cư ngụ của các loài động thực vật quý hiếm chỉ tìm thấy tại những khu vực này. Tiếc thay, rừng Việt Nam, người dân và những loài động thực vật phụ thuộc vào rừng hiện chịu áp lực ngày càng tăng của phát triển không bền vững. Dự án phủ xanh Trường Sơn của USAID được phối hợp thực hiện với nhà cầm quyền tỉnh, sẽ giao tiếp với những nông dân canh tác nhỏ lẻ và gia đình để cải thiện đời sống và tăng gia đầu tư vào nông nghiệp thân thiện với khí hậu trong khi vẫn bảo tồn sinh học đa dạng ở hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Biến đổi khí hậu là một vấn đề ưu tiên trực tiếp đe dọa việc thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam để đẩy nhanh việc chuyển tiếp sang phát triển mức khí thải thấp của Việt Nam. USAID hỗ trợ cho Việt Nam trong việc đáp ứng với biến đổi khí hậu qua những chương trình thích ứng, cảnh quan bền vững và năng lượng sạch. Bà Steele nói, làm việc về biến đổi khí hậu là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi ở Việt Nam. Dự án này được thiết kế để cải thiện lợi tức của người dân bằng cách quảng bá đầu tư cho nông nghiệp thân thiện với khí hậu, đồng thời bảo tồn rừng tự nhiên và đa dạng sinh học của Việt Nam. Hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đang chứng tỏ là sự phát triển bền vững có thể đóng góp như thế nào vào những nỗ lực của Việt Nam để hướng tới mức thải khí thấp và tăng trưởng kinh tế bền vững.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.